Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 3 tháng 6 năm 1983, thưa các bạn, tôi đã ngưng thuyết giảng 2 tuần vì bài vở quá nhiều, thư từ quá nhiều. Đến ngày hôm nay, các bạn đồng giữ chính và nghiên cứu về con đường Phật thì cũng phải lần lượt đi đến, không kịp tri thức được những lời giảng để đóng góp trong cái giải lý thanh siêu, để cho các bạn nắm được những tiết tiến hóa để trở về phương không đại định. Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng sư tiên tri để nói về kiếp tu học tiến hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì. Đối với người tu vô vi, luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Cầm không mà có. Chỉ có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành mới biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày các bạn rất nhiều ở trong văn giảng, để nhiều bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy cảnh này thì khi nọ, nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần đó được. Và muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điện giờ. Đó là khuyết, đó là mặt khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự đạt, mà chỉ hành mới đạt. Hành với một cách du dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng. Hành những cái sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nọ. Đó không bao giờ mở khuyết cho các bạn được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là phần thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điển. Phải bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến lên, vượt qua những cái tiết căn thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi giờ. Cho nên nhiều bạn đã nghe qua những vị giảng sư đó, nhưng mà đâu nào phân tích rõ phải làm sao để thấy nó, chỉ nói thôi. Vì thế gian lấy cái gì mà tả? Vì khuyết đây nó tả trong tâm thức điển giới, không phải hình thù vẽ đạo ở thế gian, không có. Cho nên hành giả phải tu mới thấy rõ. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm Đức Phật đã thành công, đã lưu lại biết bao nhiêu khuyết trong kinh, nhưng mà ai hiểu được khuyết là gì? Chỉ hành mới thấy được. Bước qua Môn Ni Châu, bước qua điển mới thấy được. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái khuyết là cần thiết, thì chúng ta đâu còn tự ái nữa, đâu còn sự lo lắng nữa. Chúng ta sống trong sự bình thản đương nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm phát triển. Mà nếu chúng ta phải lui, không lui lại cái điểm thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta có thể nhận diện được Thượng Đế? Cho nên Thượng Đế vô hình vô sắc, nhưng có sự hiện diện của Thượng Đế. Nói vậy thì lạ quá, tại sao vô hình vô sắc lại có sự hiện diện? Nên chính các bạn hiện tại đang sống trong sự vô hình vô sắc đó. Vô thinh là thức của các bạn. Và khi các bạn biết được thức của các bạn rồi, các bạn mới nhận diện được Thượng Đế. Ngài là toàn năng vô cùng, hỏi giới nào không có quyền lãnh hội Ngài, mà có chỗ nào không có sự hiện diện? Tùy theo trình độ, tùy theo sự chứa đựng của các bạn và nhận thức Ngài. Hỏi cho hiện tại Ngài ở đâu? Ngài ở trong các bạn và ngoài các bạn, mà các bạn đâu có thấy. Nhưng mà đăng đâm đi tìm Pháp, đi tìm Phật, đi tìm Ngài, vì các bạn chưa có trình độ bước qua một khuyết sẵn có của các bạn. Làm sao các bạn hiểu được cái việc đó là tròn? Khuyết sao lại tròn?
biết được biết là nó là tròn. Mà nó tròn trịa, nó là chân lý. Bước qua khuyết đó là đến sự tròn trịa. Mà liên hồi liên tục tiến giải sáng suốt. Cho nên khi các bạn nhắm mắt tham thiền thanh nhẹ thì các bạn thấy vui đi. Trong không mà có, trong động mà tịch, trong tiếng mà không, trong không mà tiếng. Đó mới thấy cái khuyết nó đã dẫn tiến các bạn. Cho nên nói về vô vi, bút mực làm sao tả cho hết được. Cho nên những môn phái tu học chánh giác luôn luôn khuyên người nên tu đi, nên hành đi. Bao nhiêu trăm năm xưa, những vị sư tu khổ hạnh trên núi, rồi những người ở thế gian bị sự vầy xéo của tình đạo và bỏ đời quá đạo, lên núi tìm pháp, gặp những vị sư đó dạy những người tầm đạo và các đạo, chỉ cho việc làm. Việc làm cú ơ, làm cỏ, dọn đá, tập cái. Nó là một triết lý đầy tràn đầy sự sống động trong tâm thức. Nếu hành giả còn nóng nực, còn sân si, còn bận biểu, còn tính chất lợi dụng, thì làm sao biết được giá trị dọn đá, trầm cỏ, trầm cây. Các ngài đó dạy chúng sinh có một chữ nhẫn, vì ngài đã trong cái chữ nhẫn đã thành. Tại sao kinh kệ đầy bàn mà không giảng? Để chỉ cho làm chuyện cú ơ. Nhưng mà hành giả biết làm, chứ biết phục thiện, biết kính nể một vị thầy là người dọn đường đi trước, và chúng ta theo trật tự đó chúng ta đi, lại người đó là thành đạo. Những người văn học đến tu với một ông thầy, gặp ngài, ngài chỉ biểu tu đi là thấy dặn rồi, tu sao? Vì trong cái tu, trong cái pháp nào nó cũng có cái đường lối để cho tâm thức khai triển. Thì những vị minh sư chỉ biết nói như vậy là hết, chứ còn có bày vẽ cho bao nhiêu thì cái đầu óc nó chưa khai mở, nó làm sao chứa đựng được. Nhưng mà những nhà trí thức thì nó đã chứa đựng được một giới trần trược ở thế gian, lý luận, luận thuyết. Nhưng mà sự thanh nhẹ, chân chất bên trong nó chưa khai mở. Thì bây giờ có báo nó làm cái gì thì nó chỉ chống mà thôi. Cho nên những người tu thành đạo không biết nói gì cho những người tu. Tu đi, cố gắng, với nụ cười êm dịu mà thôi. Tại sao không chỉ tận tình? Muốn chỉ lắm chứ, nhưng mà họ không chưa làm sao chứ. Muốn cho họ nhiều đồ lắm chứ, nhưng mà họ không có kho là gì chứ. Đó, cho nên người tu phải hành, phải làm, phải lập lại trật tự, nó mới có chỗ chứa là vậy. Cho nên nhiều bạn đến với tôi không biết nói gì hết. Tôi cũng biết được sự người này đến với tôi gieo một chút duyên mà thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó thì người cũng phải xa tôi. Để đến lúc người ý thức được, người mới đi tìm tôi trở lại. Tìm những gì? Để tìm những cái kinh nghiệm hành khổ của tôi, làm sao được đạt sự thanh nhẹ. Mà chính người đã từ giả tôi và chuốc lấy sự nặng trịch. Cho nên có cảnh so sánh đó. Phải qua một thời gian rồi người mới thấy rằng dụng ý của người bạn của ta muốn truyền pháp cho ta và cả. Vì chúng ta chưa chịu sắp đặt, chưa chịu mở cửa, làm sao đón nhận được Phật. Thì người có đau cũng không đau. Cho nên người đã chỉ rằng tu đi. Cho nên các bạn ở đời gặp cảnh khổ, gặp hoạn nạn, và sự luyến ái tình duyên, rồi các bạn cũng vẫn ở trong cái khuyết đồng loạn. Và thích tâm rồi thì các bạn mở khuyết tiên hoa, dứt khoát và từ bỏ nó, mới tiến tới những cái việc tinh vi thanh điển. Hỏi cho chúng ta, những bạn tạo đạo ở đây đã gặp những cảnh đó không? Chúng ta đã bước qua biết bao nhiêu nhiêu khuyết của từ đời lần nào? Có chứ, tất cả chúng ta đều bước qua hết. Nhưng mà quên, tại sao chúng ta quên? Chứ vì chúng ta ham muốn và động loạn quá nhiều. Muốn được liền, được liền, được liền, mà bên trong kho không có chỗ chứa, không có trật tự. Muốn đem vô nhưng mà bên trong không có. Cho nên đòi hỏi tu thiền để lập lại. Khi các bạn lập lại được trật tự thắng nhẹ rồi, các bạn thấy rằng trật tự nó sẽ đi đến được bạn. Kinh kệ là gì? Khai tâm mở huệ là gì? Trong thực hành các bạn mới có. chứ dùng lý luận hoài làm sao các bạn có được. Cho nên sự hiểu biết của người đi trước rất có giá trị, trao lại chìa khóa cho tất cả những người đi sau. Nhưng mà người đi sau phải ý thức rõ, phải lập lại trật tự, phải mở cửa lớn rộng để đón được nhiều hơn, là phải hành thiền nhiều hơn. Trước kia các bạn bước vô hành thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, rồi các bạn hành thiền cả đêm. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã rước được những cái gì? Những sự thanh nhẹ, những sự hạnh phúc. Và các bạn mở mắt xem trường đời, cảnh hỗn vũ vi, người ta đang động loạn quá chừng. Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Sự động loạn đó là minh sư nhắc các bạn. Khi các bạn thấy động loạn và cho đó là động loạn thì chắc chắn các bạn muốn tránh sự động loạn rồi. Nhờ đó các bạn tìm thấy rõ sự. Cho nên mọi hành động, kích động và phản động hàng ngày nó đang bao vây và đang nhắc nhở các bạn để các bạn. Các bạn sẽ đục đẽo và lập lại trật tự đó. Cho nên người hành thiện càng nhẹ, càng gặp nhiều sự trở duyên, những sự thắc mắc, những sự nan giải, như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với những người chấp nhận hành thiền, thiền trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải học, ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến, thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng trí cho chính chúng ta. Và chúng ta nắm cái dũng trí đó, vung bồi dũng trí. Nếu chúng ta không chịu vung bồi dũng trí đó, làm sao chúng ta mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mật khuyết, mà mật khuyết nó trong sự thanh nhẹ chứ không phải mật khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên sáng rõ ràng, bên trượt, bên thanh rõ ràng. Trượt là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa ngã và cởi mở giải tiến với các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được khuyết thì thiên đàng như thế gian có một, đâu có xa, vì chúng ta đắm lại rồi. Và ta mở ra thì cũng đâu có xa nữa. Hỏi cho những vị thần linh có xa chúng ta, làm sao xa được? Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xa? Có sự ấm no hiện tại, có sự vui buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết ông thần, tôi không biết ông tiên, biết chữ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, để đánh thức lòng người, cho người biết rõ ràng các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại, loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được. Trí thông khôn loài người đã có từ lâu, đâu phải mới đấy. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải mới đấy. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở khuyết đi lên, thì sự sống thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân tách điều này và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm. Mà nếu chúng ta không hành triển, không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi gì giỏi, tiên Phật Thánh giỏi gì giỏi, xin đủ danh toàn năng, mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Mà chính ta biết chuyện ta là cần thiết, mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho càng không phụ trụ. Còn nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực suốt cả một đời, cũng vậy vậy thôi, không tiến nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sắp đặt? Có trời đất chứ, có chư thiên chứ, có những khối đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. Ở thế gian nói là số mệnh, tử vi là luận thuyết ngũ hành sanh. Một thờ nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên làm quan, làm địa vị tốt trong xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự quỷ rồi thì đi vào sự tâm tối, lúc đó thì các bạn sẽ sa sút dần dần.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin Thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường, nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?
Phiền não là mình quên là tự chủ. Nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ được, hiểu được nguyên lý liên hệ giữa trời, đất và người, đâu có gì phiền não. Nhưng ngày hôm nay mà mọi người ngồi đây hiểu được trời, đất, người, chúng ta là đại diện trời đất, làm người đàng hoàng, tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ lo.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Tôi là người Thiên Chúa Giáo, nếu hành thiền vô vi có gì hại không?
Người Thiên Chúa Giáo không hại. Lập lại trật tự mới thấy cái quyền uy của Chúa vô cùng tận, đã ban chiếu cho nhân sanh ở thế gian, không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về pháp lý vô vi, càng kính yêu Chúa nhiều hơn, lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.
Như Thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau. Như vậy trời là gì, là ai?
Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà chưa có trình độ thanh cao đâu, gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước Phật có. Nguyên lý của trời đất có trước Phật đó.
Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi Thiền Sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất hổ thẹn. Luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?
Tùy theo luật nhân quả. Luật của trời là luật nhân quả. Nếu chúng ta làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên luân hồi quả báo còn hoài.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là nghiêm luật. Mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi, một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt, cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Chúng tôi xin đọc thêm một phần của câu hỏi trên. Tại sao khi con đọc kinh sám hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa. Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ỷ lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu tâm ta thiếu thanh tịnh? Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc có bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời ô trược.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo. Nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thành nó ra thế nào. Người có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bề ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp Vô Vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết rằng phải làm như thế nào.
Phương pháp của Pháp Lý Vô Vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền xài. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái Pháp Lý Vô Vi giúp cho mình có sức khỏe thêm, thì mình có dũng mãnh dấn thân để cứu độ gia ca cũng như cứu độ đồng loại.
Như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý, nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng cố gắng siêng năng để làm việc, và lúc nào cũng phải nghĩ làm để có tiền để nuôi cha. Nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc, thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy, không nên chạy theo đồng tiền. Đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Chạy cách nào? Như tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giật của người ta cho tôi mau giàu không? Tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia can. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo chứ đi ngoài đạo đâu.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng của tạo ra chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó, thành ra con sẽ cố gắng
làm vẫn tiếp tục. Mà thiền Vô Vi nó sẽ tăng gia sức lực sáng suốt hơn, mà nó dày công phục vụ. Nhưng nó làm cơ sở nào nó tận tâm cơ sở đó thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó, mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Dạ. Với lại con cũng có một cái chuyện là
cách đây một năm con đã mất đứa con, Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Thì ý thầy, xin thầy cho biết con có nên
sanh. Con không phải muốn sanh là sanh, thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất của đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ, không chạy chối được, thế nào nó đến. Chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già, hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu. Không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên đan bé gầy manh áo sơn vai. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên ta áo dài màu đã phôi phai. Xa quê hương nhưng hôm tôi tâm hồn biết tỏ cho ai. Ơi hỡi người ơi, chiến tranh ngừng bàn, thức tâm tu hành.